cái cột đèn, phải không? Là cái đèn ban đêm, quý vị thấy sáng không? Ban đêm thì nó sáng đủ để cho chúng ta buổi khuya trì nhật đi trên con đường này. Nhưng mà tới chừng 9 giờ, 8 giờ, 10 giờ, 12 giờ mà nếu cái đèn này đêm hôm đó chưa có tắt thì có ai, nếu mà mình không để ý thì mình có biết là nó vẫn đang sáng không? Không, là tại vì cái ánh sáng ban ngày nó sáng hơn, cho nên dầu là cái đèn nó vẫn đang cháy mà mình dường như không thấy ánh sáng nó. Thì cũng vậy, các vị trời tự tại và trời phạm thiên, thường các vị này, thân của các vị là một bầu ánh sáng. Các vị này có thân ánh sáng. Và ví dụ như ban đêm mà các ngài đi tới đâu là đầy cả ánh sáng. Ví dụ như ngài Ca Diếp, ngài Xá Lợi Phất chứ. Ngài Xá Lợi Phất khi mà ngài bệnh á, quý vị có nhớ câu chuyện khi mà ngài bệnh, ngài đi về thăm nhà, thăm mẹ. Có một bà mẹ rất là chưa có tín tâm với Tam Bảo. Thì đêm hôm đó là ngài đau bụng, phải không? Và trong cái đêm đó thì các vị trời xuống đứng chung quanh để hầu. Và bà mẹ này đối với Tam Bảo chưa có tín tâm, nhưng mà bà thấy cả gian phòng chói lòa ánh sáng của các vị trời đứng quanh chắp tay cung kính hầu cái đứa con trai của mình. Thì bà hết hồn, và từ đó bà mới bắt đầu quy kính Tam Bảo. Thì như vậy các vị trời phạm thiên này mỗi khi đi tới đâu là chói lòa ánh sáng. Nhưng mà ánh sáng của các vị này so với ánh sáng của Đức Phật thì dường như là không có. Giống y như cái đèn, cái cột đèn nơi ông trước thư viện vậy đó. Nó sáng, rất sáng ban đêm, nhưng mà trước cái ánh sáng mặt trời thì nó dường như không có. Cho nên ở đây mới nói là dầu cho có vô lượng ức các cái vị trời tự tại và phạm vương thì ánh sáng của các ngài vẫn không hiện, vẫn không hiển hiện được, vẫn không thấy được. Không phải là vì các ngài mất cái ánh sáng của các ngài, mà vì ánh sáng của Phật có chói lọi. Và những ai chiêm ngưỡng thân tướng của Như Lai thảy đều bị chóa mắt. Chóa mắt vì ánh sáng chói lọi và vì vẻ tốt đẹp lạ thường, trang nghiêm vô cùng của ngài. Nguyên cái đoạn này nêu lên phước báo về thân của Phật. Và sở dĩ có cái phước này là do vô số đời trước ngài đã làm các cái công hạnh khó làm, tu tập các cái phước đức mà người thường không có làm theo kịp. Rồi tới các vị Bồ Tát lớn cũng như vậy, dung sắc rất là trang nghiêm, thanh tịnh, tốt đẹp, cũng đều do tu tập các cái thiện nghiệp mà được. Những cái điều này vì mình sống trong một đời cho nên mình nghe và mình tin. Còn các vị có túc mạng thông thì các ngài thấy rất rõ do nhân cúng dường hoặc là do nhân gì mà được phước báo trang nghiêm như vậy. Thì vì mình không thể thấy được cho nên ở đây mới nêu cái quả ngay trước mắt để chứng minh. Ngay trước mắt là Phật và Bồ Tát trang nghiêm như vậy là do đời trước các ngài đã tu tập nghiệp lành. Còn đối với những cái vật khác thì thế nào? À, ngoài Phật và Bồ Tát ra thì có Thiên Long Bát Bộ đại chúng thì oai thế rất là lớn, cũng do tu tập mà được. À, thường chúng ta hay nghe cái từ Thiên Long Bát Bộ mà không biết trong đây các em có đã nắm hết Bát Bộ chúng là gì không? Mình đọc coi. Bát Bộ chúng thứ nhất là trời, rồng, dạ xoa, càng thác bà, Atula, khẩn na la, ca lâu la, khẩn na la và ma hầu la già. Ai mà hay tụng kinh A Di Đà thì sẽ thuộc những cái này. Thì thiên là gì? Thiên là trời, các vị trời.
Long là gì?
Là rồng. Thì rồng ở đây á, không biết có con rồng không?
À,
không thấy, là tại vì thường á, rồng thiên long hoặc là hải long hoặc là địa long. Địa long thì ở trong đất chứ không phải trùng đâu. À, thiên long á, thì nó ở trên hư không, hải long thì ở dưới biển, thành ra nó không có ở chung với thế giới của mình và mình không biết được. Nhưng mà trong kinh thì đều nói có một số kinh thì xếp rồng vào loài thần, quỷ thần, nhưng mà có các kinh khác thì xếp nó vào loài súc sanh. Thì sở dĩ làm thân rồng á, cũng vì cái quả báo sân hận, làm được nhiều việc tốt mà sân hận thì rơi vào loài rồng. À, nó có những cái con rồng mà ít sân si, biết làm việc phước đức thì ít có phải chịu khổ, gọi là pháp hành long vương, không bị cái khổ cát nóng. Đó là những cái vị long vương mà lãnh nhiệm vụ làm mưa làm gió. Lại có những cái vị long vương hay làm việc bất thiện, có những cái con rồng dữ khuấy phá người hoặc là làm mưa gió trái mùa để cho thiên tai mất mùa chẳng hạn, thì gọi là phi pháp hành long vương. Và những con rồng này theo trong kinh nói thì có loài không chân, có loài hai chân, có loài bốn chân và có loài rất nhiều chân, nó không cố định. Và có loài có vảy thì gọi là giao long, có loài nó có cánh, có chân mà có cánh nữa, gọi là ứng long. Rồi lại có những con rồng có sừng gọi là cầu long. Đại khái là nó có nhiều loại như vậy. Rồi tới dạ xoa là gì? Mình hay nghe là ô cái mặt xấu như quỷ dạ xoa. Như vậy là dạ xoa xấu hay đẹp? À, thì dạ xoa là một cái loại quỷ thần mà thường hiện ra trong một cái thân tướng rất là dữ, rất là xấu xí. Đây là một cái loài quỷ ở trên mặt đất hoặc là ở trong hư không. Tuy là quỷ nhưng mà xưa cũng có làm phước, có biết tu, cho nên đời này mà vì sân hận cho nên bị xấu, mà lại có oai thế, có phép, có thần thông, có thể biến hiện, nó có thể hóa thành những người. Nhưng mà khi có được Phật pháp giáo hóa rồi thì các cái dạ xoa này lại giữ gìn chánh pháp, hộ trì Phật pháp. Nó cũng như trong xã hội của mình vậy đó, có người hiền hộ trì Phật pháp, và cũng có những người họ giữ có uy thế mà hộ trì Phật pháp, lại có người giữ uy thế mà làm cái việc ác độc. Nó không cố định. Cái loài dạ xoa này tuy là xấu nhưng mà được hưởng phước báo sung sướng, và ở trên cõi nếu mà loài ở trên hư không á, thì nó giống như là ở trên cõi trời vậy đó, hưởng các phước báo rất là sung sướng. Thứ tư là càn thác bà. Thì những cái từ này á, chúng ta nên nghe nhớ cho biết, là tại vì luôn luôn trong chùa mình cứ nghe là long thần hộ pháp, thì đây là những vị hộ pháp đây. Càn thác bà người ta còn gọi là hương thần hay là nhà thần, gọi là hương thần vì các ngài không có ăn thịt uống rượu, chỉ ngửi mùi hương mà sống. Gọi là nhà thần là tại vì thần Càn Thác Bà được coi như là ân thần âm nhạc của trời Đế Thích. Và về hình tướng của thần Càn Thác Bà thì có nơi ghi lại là